Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 18 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, 1.353 sản phẩm rau củ, trái cây tham gia chương trình kiểm soát chất lượng. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 15 tháng 5 đã có 11 hệ thống phân phối, 258 nhà cung cấp, 1.353 sản phẩm rau củ quả, trái cây tham gia chương trình kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Tích Xanh Trách Nhiệm. Theo đó, các hệ thống dẫn đầu về quy mô như Coopmart có 75 nhà cung cấp tham gia, với 570 sản phẩm được phê duyệt Tích Xanh Trách Nhiệm. Hệ thống Bách Hóa Xanh có 98 nhà cung cấp với 261 sản phẩm được duyệt. MM Mega Market có 56 nhà cung cấp với 28 sản phẩm được duyệt. Central Retail có 32 nhà cung cấp với 66 sản phẩm được duyệt. Wincommerce có 37 nhà cung cấp với 43 sản phẩm được duyệt. Là đơn vị phát động, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện hầu hết các hệ thống bán lẻ trên địa bàn đã tham gia chương trình và mục tiêu sắp tới tăng số lượng đơn vị tham gia, đặc biệt nhà cung cấp, mở rộng mặt hàng, ngành hàng được phê duyệt. Bên cạnh đó, sẽ có giải pháp đẩy mạnh truyền thông cho chương trình để nhiều người tiêu dùng nhận biết. Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các cơ sở y tế trực thuộc, yêu cầu tăng cường đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định về đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục (CME) cho nhân viên y tế. Theo đó, thời gian qua nhiều đơn vị đã nỗ lực tổ chức các hoạt động cập nhật kiến thức y khoa liên tục thông qua nhiều hình thức linh hoạt, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng triển khai thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu, cần được chấn chỉnh kịp thời. Để khắc phục tồn tại, đảm bảo chất lượng đào tạo, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khi chương trình, tài liệu đã được xây dựng, thẩm định và ban hành đúng quy định. Đảm bảo đủ giảng viên, cán bộ quản lý, thiết bị dạy học phù hợp và gửi thông báo đến Bộ Y tế, Sở Y tế trước khi tổ chức. Cập nhật kiến thức y khoa liên tục là việc bổ sung kiến thức, kỹ năng về y khoa phù hợp với phạm vi hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Người hành nghề khám bệnh chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục, tối thiểu 120 giờ tín chỉ trong 5 năm liên tục. Việt Nam có tỷ lệ người nhiễm HP cao trên thế giới. Tại Hội nghị khoa học 2025 do Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An đồng tổ chức, bác sĩ Nguyễn Thế Phương, Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật Bệnh viện Bạch Mai, cho biết Việt Nam là nơi có tỷ lệ người nhiễm vi khuẩn HP cao trên thế giới, với trên 55% trẻ em và trên 70% người lớn, trong khi nhiều quốc gia Bắc Mỹ và châu Âu tỷ lệ này chỉ 30-40%. Trong điều trị bệnh, HP kháng thuốc luôn là vấn đề được quan tâm. Tại Việt Nam, bác sĩ Phương cho biết HP kháng thuốc ở bệnh nhân là trẻ em rất cao và ảnh hưởng lâu dài đến hệ vi sinh đường ruột, đồng thời nguy cơ xuất hiện các hệ lụy như khó tiêu hóa thức ăn, loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày. Tại hội nghị này, các y bác sĩ đã nghe 250 báo cáo khoa học, trong đó có 14 báo cáo quốc tế, đề cập đến nhiều vấn đề mới trong điều trị HP và các bệnh tiêu hóa, phẫu thuật robot, nội soi. Gia tăng trẻ em Việt dậy thì sớm. Theo thống kê từ Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ dậy thì sớm tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các thành phố lớn. Một báo cáo từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho thấy số trẻ đến khám vì nghi ngờ dậy thì sớm tăng gần 30% so với năm trước. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 5 cho biết dậy thì là bước ngoặt quan trọng trong quá trình lớn lên của mỗi đứa trẻ. Tuy nhiên khi giai đoạn này xảy ra sớm hơn bình thường, trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai lại trở thành mối lo ngại lớn đối với nhiều gia đình. Theo bác sĩ Lê Thanh Bình, Phó trưởng khoa thận nội tiết Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, dậy thì sớm không đơn thuần là sự thay đổi về hình thể mà còn kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài. Trẻ có thể bị đóng sụn tăng trưởng sớm, dẫn đến chiều cao khi trưởng thành thấp hơn nhiều so với tiềm năng di truyền. Đồng thời, những biến chuyển nội tiết quá nhanh khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái lo âu, tự ti, thậm chí bị cô lập trong môi trường học đường do không đồng điệu với bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt ở bé gái, dậy thì sớm có thể dẫn đến rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau nếu không được theo dõi và can thiệp kịp thời. Lần đầu tiên có bệnh viện được công nhận ISO về chẩn đoán hình ảnh. Bệnh viện Đa khoa Medlatech vừa được trao chứng chỉ chất lượng ISO 15189-2022 cho khoa chẩn đoán hình ảnh. Đây là khoa chẩn đoán hình ảnh đầu tiên ở Việt Nam được nhận chứng chỉ này. Chứng chỉ ISO 15189-2022 là tiêu chuẩn đặc thù cho các khoa, phòng chẩn đoán hình ảnh trong y tế, đảm bảo độ chính xác, an toàn dịch vụ, giảm thời gian chờ, bảo mật thông tin khách hàng. Tiêu chuẩn này hiện đã được áp dụng tại hơn 130 quốc gia. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.